Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện nha. Vào July 2015 đó, 2 năm trước, thì có một cái chuyện xảy ra bên Texas, đó là em Luke Siegel. Thì khi mà em đi chơi, ngồi trên cái xe mà golf cart đó, thì em rớt xuống và cái não bị chấn thương. Và do đó trở thành một phế nhân, một người tàn tật, không có thể nói chuyện, không đi đâu được cả, chỉ có nằm và cha mẹ phải bồng lên. Người cha của em Luke là ông Tim. Ông Tim ông rất là thành tâm và thương con đến cái độ là ông bỏ hết tất cả công việc để mà lo cho đứa con từng ly từng tí, từng giờ từng phút. 2 năm, gần 3 năm trôi qua đó mà không một ngày một giờ nào mà ông không lo lắng cho con cả. Ông thương nó lắm và cái tình thương ông làm cho ông thay đổi. Nó thay đổi là bởi vì ông không ngờ rằng đó, có một lần đó thì ông nói chuyện với một người khác thì ông mới khám phá rằng đó, tại ra ở bên Mỹ mà chắc cũng thế giới cũng vậy, có rất nhiều người nó con cái bị chấn thương não gọi là brain injury đó, và họ có những cái nỗi đau khổ vô cùng. Những cha mẹ anh là anh em có những nỗi đau khổ khi mà mình có cái người mà thân mình như là cái con cái mà trẻ đó, mà bị chấn thương như vậy, trở thành phế nhân như vậy. Những cái đau khổ đó không làm sao mà chia sẻ được. Nhưng mà khi có những người mà cùng gia đình mà cũng có con như vậy thì họ có thể dễ dàng hơn một chút để mà mở cái tâm. Cái mức độ rối ren ở trong tâm của họ rất cao và khi được chia sẻ thì vơi bớt. Và ông thành lập một cái hội từ thiện gọi là Hopes for Minds. Và với cái hội đó thì ông mời gọi và có rất nhiều gia đình tới để chia sẻ, và ông thành lập một cái trung tâm để mà giáo dục cũng như là an ủi tất cả những người đó. Cái đó là một hình dạng của tay gỡ rối đó các bạn. Bởi vì khi mà con cái của mình bị bệnh á, thì thật là rối ren lắm, trong lòng của mình không biết làm sao mà giải. Mà nếu các bạn có trong nhà có một cái người nào bị bệnh stroke, bị đứt mạch máu não hay vân vân đó, thì bà cũng thấy là rất là rối ren trong lòng của mình. Đó là một cái nỗi buồn và một nỗi đau khổ khi mình thấy cái người thân của mình trở thành bất lực hoặc là tàn phế. Thì thưa các bạn, đó là những cái mà thật sự rối ren trong lòng lắm. Và cái cách mà giải quyết của ông Tim thì ông tổ chức, ông làm để mà vơi dịu đi những cái nỗi đau khổ. Nhưng mà cái chuyện đó là chưa có đủ làm cho thầy nói đến ngày hôm nay. Cái điều mà thầy cảm động hơn nữa thì nó giống với cái thành Bồ Tát á, thì có một cái em đó tên Grayson, em này bên Rhode Island á, thì khi em này biết được là cái em Luke Siegel này bị tàn phế và không cử động được đó. Mà cái em Luke này trước khi bị mà tàn phế đó, thì em rất thích chơi baseball, cho nên đó, em Grayson này đó ở bên Rhode Island, em mới phát một cái nguyện rất độc đáo là trong 100 ngày liên tục mỗi ngày đó thì em sẽ đánh 100 lần cái baseball để mà gửi tới cho cái em Luke. Nghĩa là mình gọi là một cách mình gọi là hồi hướng đó. Ồ, mình làm dùm cho em kia. Thì cái em này bên Rhode Island làm dùm cho em bên Texas. Khi mà thầy nghe như vậy, thầy chảy nước mắt, thầy cảm động vô cùng. Vì thật sự cái đó là một cái cách hồi hướng đâu các bạn. Một cái hành hồi hướng rất hay. Nhiều khi mình nghĩ hành hồi hướng là mình tụng niệm cầu nguyện cho mình, không biết là mình làm dùm cái chuyện mà người ta muốn làm. Và làm thầy xúc động vô cùng là bởi vì tại ra đó, các bạn thấy đó, cái đạo Bồ Tát nó ở khắp mọi nơi, với cái sự biểu hiện của những cái tình thương này đó, nó lan tỏa ra ở đủ dạng, đủ cách cả. Mới như là một cái em bé này, cái em ở Rhode Island bao nhiêu tuổi các bạn? 12 tuổi thôi, cũng bằng cái tuổi đó. Và em không cần ai nói cả, từ em khi nghe câu chuyện đó biết rằng là em Luke là một người rất muốn chơi baseball mà không chơi được, cho nên em chơi. Và không những là em chơi như vậy rồi đó, em cố ý em chơi để mà chơi vì cho cái em Luke. Mà hơn nữa em Gretchen này đó, còn hay một chuyện nữa là em nói là em làm chuyện này không phải là chỉ vì một lần, hai lần, 100 ngày thôi, nhưng mà em sẽ nhớ mãi để mà cũng giống như là mình sống cho cái người kia, cái người mà không có khả năng sống và vui. Khi mà nghĩ như vậy rồi thì các bạn thấy cái lý tưởng của Bồ Tát và cái lý tưởng gỡ rối đó nó hay vô cùng. Tại vì nhiều khi đó, mình rất dễ dàng mình đi chơi, mình hưởng mình gọi là hưởng thụ hay là mình hưởng cái sung sướng của chính mình, nhưng ít khi nào mình thấy rằng có những cái người họ đau khổ hơn mà không biết mình làm gì để mà giúp cho những người đó. Hồi xưa sư phụ thời còn sống đó, ông nói một câu rất hay, ông nói ta không bao giờ mà ta ăn 100% cả cho no cả, không, ta ăn 70%, 80% thôi. Tại sao vậy? Còn 20% kia đó thì ta xin hồi hướng cho những cái người đó mà cái phước đức của họ làm cho họ thiếu thốn. Và ngài lúc nào cũng thành tâm chắp tay. Thì thưa các bác, mỗi bữa ăn là thầy đều thấy ngài làm như vậy, không phải là ngài chỉ có niệm Phật niệm niệm kinh, mà ngài chắp tay là bị vì ngài muốn hồi hướng cái phước đức của ngài đó lại cho những cái người mà thiếu phước. Mà các bạn ngồi các bạn nghĩ thì mình có trăm ngàn cách để mình làm cho cuộc sống của mình nó thêm đẹp, và cái đó là cái lý tưởng rất là quan trọng để mình gỡ đi những cái rối rém. Mà nhiều khi bạn nên làm như cái ông Thiêm, tìm cách đó để bày tỏ cái tình thương của mình. Và vì nhiều khi cái nỗi đau khổ của mình là cái sức mạnh để cho mình giúp cho những người khác vơi đi cái đau khổ. Hy vọng là câu chuyện này sẽ làm cho ngày hôm nay các bác nhìn lại và thấy được cái cơ hội để cái mình làm những cái gì tốt cho người khác. Thì con tim của mình nó càng ngày nó càng đẹp hơn, và càng ngày đó mình càng làm cho người ta, những người xung quanh đó, vơi bớt một chút xíu đau khổ. Một chút xíu thôi cũng đủ rồi các bạn. Cũng như là cái em Gracian này bên Rhode Island đó, em chỉ làm chút xíu thôi. Ngày nào cũng đánh 100 lần baseball trong 100 ngày, cái nguyện như vậy thôi đó, nhưng mà đã làm cho cái em Luke ở bên kia đó cũng cảm nhận được cái tình thương. Chúc các bạn một ngày vui đẹp và tịnh.